Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn các hoạt động hồng truyền đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Hà Lan và Bắc California. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các quan chức và người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Hà Lan lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc meeting ở Amsterdam. Ngày 23 tháng 9 năm 2023, các học viên đã tổ chức meeting trên quảng trường Dam ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần tội ác bức hại môn tu luyện tâm linh này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hans Not, Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới Bỉ, đã phát biểu tại cuộc meeting. Ông mở đầu bằng việc liệt kê một số phương thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên ở Trung Quốc là nạn nhân của những hình thức tra tấn này. Một học viên trốn thoát khỏi Trung Quốc đã kể lại cô đã bị bức hại như thế nào. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều nước châu Âu đã tham gia cuộc meeting. Đoàn nhạc Thiên Cua biểu diễn và các đội chống lưng trong trang phục màu vàng rực rỡ đã thu hút sự chú ý của mọi người khi họ dừng lại để nghe các bài phát biểu và trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô Tania Zundervan sống ở Hà Lan cho biết cô bị sốc khi lần đầu nghe tin Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ người dân trong một sự kiện vào mùa hè năm 2019. Khoảnh khắc đó, cuộc đời cô đã thay đổi. Cô bắt đầu cho mọi người biết về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Zundervan giúp phát tờ rơi trong cuộc meeting ngày 23 tháng 9. Sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng, cô đã liên hệ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm. Cô cũng lập một trang web và tạo các tài khoản trên mạng xã hội để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần 4 năm qua, gần như ngày nào cô cũng làm việc này. Cô cho biết nạn thu hoạch nội tạng là tội ác lớn nhất từng xảy ra với con người. Cô rất kinh ngạc khi biết các bác sĩ lại tham gia giết người. Cô muốn người phương Tây nhận thức được và lường trước rằng điều này có thể xảy ra ở các nước phương Tây nếu những tội ác này không bị ngăn chặn. Ông Petro Vicender là nhà khoa học dược phẩm người Bồ Đào Nha, làm việc ở Bỉ. Ông tình cờ sang Hà Lan vào dịp cuối tuần đó. Khi thấy cuộc meeting, ông muốn tìm hiểu về cuộc bức hại. Ông Vicender giải thích rằng đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và ông đã bị sốc khi được biết về nạn thu hoạch nội tạng. Ông cho rằng các học viên đã làm một việc thiện khi nói với mọi người về cuộc bức hại. Ông nói rằng thật đáng tiếc khi mọi người không có quyền tự do thiền định hay thực hành tín ngưỡng, ngay cả trong thế kỷ 21. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến điều này và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông sẽ chia sẻ với nhiều người hơn về những gì đã biết được ngày hôm nay. Tin tức thứ hai, Bắc California, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành lễ hội sương mù ở Pacifica. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco, Hoa Kỳ đã tham gia cuộc diễu hành lễ hội sương mù diễn ra tại Pacifica, Bắc California. Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia cuộc diễu hành này và họ đã nhận được sự hoan nghênh của người dân địa phương. Nhóm luyện công của các học viên và đội chống lưng đã tham gia lễ diễu hành. Ông Ngũ Quân Tường, người điều phối các học viên tại sự kiện cho hay, họ sẽ nỗ lực tham gia các hoạt động địa phương ở vùng vịnh San Francisco để mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến khắp vùng vịnh San Francisco. Ông Ngũ cho hay, cuộc diễu hành hôm nay rất tuyệt vời. Đội ngũ của chúng tôi rất chỉnh tề và nhiều người hoan nghênh chúng tôi. Cả hai bên đường có rất nhiều khán giả. Họ đã thể hiện sự nhiệt tình đối với cuộc diễu hành. Nhiều người đã hỏi chúng tôi tài liệu thông tin về Đại Pháp, chủ yếu là cuốn tài liệu nhỏ. Cô Mã, một học viên tham gia lễ diễu hành, cho biết một khán giả đã chắp tay trước ngực và cảm động rơi lệ khi nhóm các học viên đi ngang qua. Cô nói, chứng kiến cảnh tượng người xem xúc động như vậy, tôi cũng xúc động theo. Một người đàn ông thân thiện cũng chắp tay trước ngực khi thấy chúng tôi. Cuộc diễu hành lễ hội sương mù bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng thứ Bảy. Đường phố chật kín khán giả theo dõi cuộc diễu hành. Khi nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện, khán giả đã vỗ tay và cổ vũ. Họ ngạc nhiên và vui mừng hỏi, nhóm này từ đâu đến vậy? Họ thật tường hòa. Một khán giả liên tục vẫy tay và chụp ảnh, trong khi một số khán giả bắt chước theo các động tác luyện công của các học viên. Khi các học viên đi ngang qua khán đài, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với khán giả rằng Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, gồm cả thiền định. Ông thông tin cho công chúng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và tất cả mọi người đều được hoan nghênh học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Martin Anaya, người tổ chức cuộc diễu hành, tán thưởng nhóm của các học viên: "Tôi biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi hy vọng Pháp Luân Công, Cơ Đốc giáo và tín đồ của các nhóm tín ngưỡng khác có thể được tự do thực hành đức tin của mình ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ nguyên lý chân thiện nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin tưởng. Tôi cho rằng đó là những giá trị phổ quát mà chúng ta nên tuân theo trong cuộc sống của mình." Cô Cynthia Sabrina, một cư dân ở Pacifica, cũng bị thu hút bởi các bài công pháp tường hòa khi nhóm của các học viên đi ngang qua. Cô bắt chước theo các động tác của các học viên và bắt đầu thực hành. Cô nói: "Xem các động tác luyện công của họ mang lại cho tôi một cảm giác thoải mái. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi luyện các bài công pháp này." Khi biết nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp là chân, thiện, nhẫn, cô cho hay những nguyên lý này thật tuyệt vời. Tuy tôi chưa biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi nghĩ đó là một môn tu luyện rất tốt. Một vị khách khác là bà Kelly đã xem cuộc diễu hành cùng chồng. Bà khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp: "Các bài công pháp đó rất đẹp và tường hòa. Rất thú vị khi xem nhóm của họ. Đội chống lưng cũng rất đẹp. Diễu hành rất đồng bộ và vô cùng chỉnh tề. Trang phục của họ vô cùng tươi sáng. Vũ điệu và âm nhạc được dàn dựng cũng rất đẹp mắt." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.